Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ tại Madrid là một biểu lộ đức tin tuyệt vời. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ tại Madrid là một biểu lộ đức tin tuyệt vời. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chia sẻ cảm nhận của mình với khoảng 3.000 tín hữu và khách hành hương về chuyến công du của Ngài nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 26 tại Madrid vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng đây quả là một biểu lộ đức tin tuyệt vời của giáo hội, nhất là vì số đông người trẻ đến từ khắp nơi trên trái đất. Đây cũng là dịp đặc biệt giúp suy tư, đối thoại, trao đổi các kinh nghiệm tích cực, nhất là để cầu nguyện với nhau, canh tân dấn thân, đâm rễ sâu đời mình trong Chúa Kitô, đấng tín trung muôn đời. Cụ thể, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã định nghĩa biến cố này như sau. Như anh chị em biết, đó đã là một biến cố giáo hội gây xúc động. Khoảng 2 triệu người trẻ đến từ mọi đại lục đã tươi vui sống một kinh nghiệm tình huynh đệ, gặp gỡ Chúa, chia sẻ và lớn lên trong đức tin. Một thác ánh sáng đích thật. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về ơn quý báu trao ban hy vọng cho tương lai giáo hội. Các bạn trẻ, với ước muốn vững vàng, chân thành đâm rễ sâu trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin và cùng nhau tiến bước trong giáo hội. Dĩ nhiên tôi không thể miêu tả trong ít lời các giờ phút sâu đậm mà chúng tôi đã sống. Tôi còn giữ trong tâm trí niềm hăng say không thể kìm hãm được của người trẻ khi họ tiếp đón tôi tại quảng trường Cibeles. Các lời nói của họ diễn tả sự chờ mong, ước muốn mãnh liệt hướng tới chân lý sâu thẳm và bén rễ sâu trong chân lý mà Thiên Chúa đã cho chúng ta biết qua Chúa Kitô. Khi ôn lại các cuộc gặp gỡ khác nhau của Ngài, đặc biệt là đêm canh thức và thánh lễ tạ ơn ngày hôm sau với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói rằng đó là hai thời điểm rất sâu đậm. Vào tối thứ Bảy, 20 tháng 8, rất đông đảo người trẻ đã không sợ hãi trước mưa gió, thinh lặng thờ lạy Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể để chúc tụng Ngài, cảm tạ Ngài, xin ơn trợ giúp và ánh sáng. Rồi trong ngày Chủ nhật, giới trẻ đã biểu lộ niềm vui tràn đầy của họ khi cử hành Chúa trong lời Ngài và trong bí tích thánh thể, đi ngày càng được thâm nhập vào Chúa hơn, và củng cố đức tin và cuộc sống Kitô của họ. Và trước khi lên đường, tôi cũng đã gặp các thiện nguyện viên để cảm ơn vì sự quảng đại của họ trong việc phục vụ các sự kiện lớn lao này. Tóm lại, đối với Đức Thánh Cha, những ngày ở Tây Ban Nha vừa qua là những ơn vĩ đại Chúa ban cho giáo hội, nhất là vì Đức Thánh Cha tin tưởng rằng các bạn trẻ trở về nhà mình với quyết tâm nên men nên muối cho đời qua việc sống niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn và tiếp tục đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện để họ trung thành với các dấn thân đã cam kết. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Rio de Janeiro vui mừng trước thông cáo của Tòa Thánh chọn Rio de Janeiro làm nơi tổ chức Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Trong bài trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Le Monde Vu de Rome hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức cha Orani Tempesta, Tổng giám mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, nói rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Brazil sẽ là dịp để khơi dậy niềm vui và hy vọng cho giới trẻ tại nước này. Đức Tổng giám mục Rio de Janeiro cũng chia sẻ trên đài phát thanh Vatican rằng, ngay từ năm 2006, giới trẻ Brazil đã mong đợi được nghe tin này. Ngài nói rằng thật ra, Hội đồng giám mục Brazil đã đệ trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lời thỉnh cầu này trong chuyến Ngài viếng thăm Brazil, và bây giờ thì điều này đã được công bố chính thức. Đức Tổng giám mục Tempesta nói tiếp rằng, giới trẻ Brazil, với tất cả những vấn đề họ gặp phải, cũng giống như các bạn trẻ trên toàn thế giới. Họ trông đợi cơ hội này với rất nhiều hy vọng, với niềm hân hoan và với trách nhiệm, là phải làm những gì tốt đẹp hơn để có một thế giới công bình hơn, thần hữu hơn và Kitô giáo nhiều hơn. Ngài nói rằng, Giáo hội Công giáo Brazil tiếp nhận tin này với những tâm tình hân hoan và vui mừng, nhưng cũng băn khoăn về trách nhiệm phải tiếp nhận trên 1 triệu người trẻ trên khắp thế giới, tựu về thủ đô Rio de Janeiro. Nhưng Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro tin rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự hợp tác của người dân Brazil, Giáo hội Brazil sẽ thành công tốt đẹp trong việc tiếp đón tất cả mọi người. Khi được hỏi về lời Đức Thánh Cha Benedicto mời gọi giới trẻ loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục Rio de Janeiro đã nhận xét rằng tại Madrid đã có một kỳ quốc tế giới trẻ đặc biệt phúc âm hóa. Và Ngài kết luận, giới trẻ thực sự là những người tiên phong hỗ trợ cho giáo hội. Và tôi tin rằng khi họ trở về nhà, trong cộng đồng của họ, tại các giáo xứ và các giáo phận của mình, họ sẽ tự nguyện và hân hoan loan báo Chúa Giêsu Kitô như niềm hy vọng cho thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha loan báo chủ đề các ngày quốc tế giới trẻ sắp tới. Sáng thứ Tư 24 tháng 8 vừa qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung với các tín hữu và khách hành hương tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã loan báo các đề tài cho các ngày quốc tế giới trẻ sắp tới. Cụ thể, chủ đề của ngày giới trẻ năm tới 2012 diễn ra trong các giáo phận và sẽ là Hãy vui luôn trong Chúa. Trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu Philippe, chương 4 câu 4. Và chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 tại thủ đô Rio de Janeiro sẽ là Lệnh truyền của Chúa, trích từ cuối tin mừng theo Thánh Matthew. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đức Thánh Cha nói rằng, ngay từ bây giờ, tôi xin tín thác nơi lời cầu nguyện của mọi người, việc chuẩn bị các sự kiện quan trọng này. Tin Anh Quốc. Đức tin tại Anh Quốc, một năm sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong khung cảnh đại hội tại Rimini về tình bạn giữa các dân tộc, một số nhà chuyên môn thuộc các nước nói tiếng Anh đã họp nhau hôm ngày 21 tháng 8 vừa qua để suy nghĩ về những thành quả của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto tại Anh Quốc hồi tháng 9 năm ngoái. Bình luận gia Walters đã nhắc lại như sau. Khởi đầu, khi Đức Thánh Cha đến thăm, thì các phương tiện truyền thông nhắm nhiều đến những sự cố người ta chống đối giáo hội. Nhưng rồi sau đó, các phương tiện truyền thông ý thức rằng, có một cái gì đó cao cả hơn là những gì đang xảy ra. Ông David Cameron, Thủ tướng Anh Quốc, đã nói đến một nước Anh hư đốn. Trong khi đó thì cô Austin Ivery, trưởng cộng đoàn có tên là Tiếng Nói Công Giáo, nhận định rằng Giáo hội Công giáo đang đóng góp cách tích cực cho xã hội. Theo cô Austin, thì Giáo hội Công giáo có thể giúp cho xã hội Anh Quốc giảm bớt phần hư đốn lại. Chủ nghĩa cá nhân tự do không phải là tất cả. Chính trị và sự tiện nghi đều cần có một nền tảng luân lý. Tin Vatican. Bộ đặc trách giáo sĩ gửi thư luân lưu cho các trung tâm hành hương trên thế giới. Được biết hôm 15 tháng 8 vừa qua, Bộ đặc trách giáo sĩ đã gửi thư luân lưu cho tất cả quý linh mục giám đốc các trung tâm hành hương trên thế giới. Nội dung thư luân lưu với chữ ký của Đức Hồng Y Moro Piacenza, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục Senso Morga Iruzubieta, Tổng thư ký, nhắc nhở rằng các trung tâm hành hương cần được xem như là nơi ưu tiên để con người trải nghiệm sự hiện diện đầy tình thương và luôn ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Bộ đặc trách giáo sĩ khẳng định rằng trong bầu khí trần tục hóa lan tràn, Các trung tâm hành hương là một khoảng không gian hữu ích, xa vắng những ồn ào hàng ngày, là nơi con người có thể hồi tâm, tập trung dòng suy tư và phục hồi sức khỏe thiêng liêng để tiếp tục cuộc hành trình đức tin với niềm hăng say cao đẹp hơn. Tuy nhiên, nội dung thư Luân Lưu cũng cảnh báo rằng, cho dù những việc đạo đức bình dân, xét như những biểu lộ bình dân trong đời sống thiêng liêng của các tín hữu, được giáo hội tôn trọng, nhưng những việc đạo đức đó không được thay thế cho những cử hành phụng vụ. Những việc đạo đức này không được nghịch lại tính cách trung tâm của phụng vụ và cần phải luôn luôn hướng về những cử hành phụng vụ. Trong phần kết luận, thư Luân Lưu của Bộ Đặc trách Giáo sĩ cũng khẳng định về hiệu quả của các trung tâm hành hương, rằng đây là những nơi các tín hữu đến tìm kiếm Thiên Chúa, lắng nghe Ngài và cầu nguyện. Đây là nơi các tín hữu có thể được lời Chúa đánh động và ban ơn tha thứ trong bí tích hòa giải. Là nơi họ gặp Chúa trong bí tích thánh thể và được Mẹ Thiên Chúa và các thánh cầu thay nguyện giúp. Tin Vatican. Giám đốc báo Người Quan sát Roma ca ngợi những bài nói chuyện của Đức Thánh Cha tại Đại hội Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Madrid. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với báo chí hôm 22 tháng 8 vừa qua, giáo sư Jean-Marie Vion, giám đốc báo Quan sát Kiên Roma, đã nhận định rằng, với kinh nghiệm lâu năm làm giáo sư đại học, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có kinh nghiệm đối thoại với những thế hệ mới và hiểu được những thao thức của họ. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha muốn có một cuộc gặp gỡ và đọc một bài diễn văn nói về việc tìm kiếm sự thật. Giáo sư Vion nhận định về cuộc gặp gỡ vào sáng thứ Sáu, 19 tháng 8, với những giáo sư trẻ tuổi của thủ đô Madrid. Cuộc gặp gỡ này không phải là một sự kiện trám lỗ vào giờ chót, nhưng là việc đi tìm sự thật, vốn là bổn phận của mọi người, và là cuộc đi tìm không bao giờ ngừng nghỉ. Đức Thánh Cha đã trích lại một câu nói của triết gia Plato: hãy tìm kiếm sự thật khi bạn còn trẻ. Nếu bạn không làm thế, thì sự thật sẽ thoát ra khỏi tầm hiểu biết của bạn. Giám đốc báo Người Quan sát Roma còn nhận định rằng, những ngày sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là những ngày có một biến cố có tầm mức. Các báo chí quốc tế đã thức tỉnh và nhìn thấy điều này, dù có vài luật trừ xảy ra do thành kiến hoặc do lối lý luận không màng đến quy luật của tin tức. Đó là khi đài truyền tin BBC đã phát sóng vài phút về một cuộc biểu tình nhỏ chống đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo giáo sư Jean-Marie Vion, đáng chú ý hơn là Đức Thánh Cha đã thành công trong việc hiệp nhất các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới để khích lệ họ trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng đã thành công khi chạm đến tâm hồn những ai còn đứng xa cách giáo hội. Trong một xã hội có nhiều lo lắng và đang đi tìm những nền tảng vững chắc, Đức Thánh Cha đã cống hiến những điểm quy chiếu chắc chắn nơi Chúa Giêsu Kitô. Một người bạn không bao giờ làm con người thất vọng, và là đấng mà Đức Thánh Cha không bao giờ mệt mỏi nêu lên và hướng mọi người về với Ngài. Tin Brazil. Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro nói rằng, không có truyền thông thì sẽ không có việc rao giảng phúc âm. Trong một bài báo được hãng tin Zenit trích thuật hôm 21 tháng 8 vừa qua, Đức cha Orani Tempesta, Tổng giám mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, khẳng định rằng, truyền thông là điều căn bản trong giáo hội, đến độ nó không thể nào tách ra khỏi công cuộc rao giảng tin mừng. Đối với Ngài, truyền thông không giới hạn trong những phương tiện thông tin như đài phát thanh, truyền hình, báo chí hoặc Internet, nhưng bao gồm mọi hình thức tương quan giữa người với người. Đức Tổng giám mục Rio de Janeiro quả quyết rằng truyền thông như là một khoảng rộng trên bình diện xã hội và văn hóa để thực hiện công cuộc rao giảng phúc âm trong thế giới đang thay đổi cách chống mặt hiện nay, nhất là với những tiến bộ kỹ thuật kéo theo hậu quả về những biến đổi các phong tục tập quán xã hội. Trong sứ mạng rao giảng tin mừng, Giáo hội phải thông truyền Chúa Giêsu Kitô, Chúa của sự sống và là đấng cứu độ chúng ta. Để thông truyền tin mừng này, thì theo Đức Tổng Giám mục Tempesta, người rao giảng cần được phúc âm hóa trước tiên, chứ không phải chỉ hiểu biết các phương tiện kỹ thuật truyền thông mà thôi. Ngài nói rằng chúng ta được mời gọi hành động để trở nên những phương tiện mang ơn cứu rỗi vào trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta. Xã hội này, với những phương tiện thông tin sẵn có, là nơi để chúng ta trở thành người Kitô hữu đích thực. Từ đây, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Rio de Janeiro nhấn mạnh rằng, không có truyền thông thì không thể rao giảng tin mừng. Việc rao giảng tin mừng nhất thiết kéo theo việc truyền thông. Làm chứng bằng đời sống là một hành động rao giảng phúc âm, vừa đồng thời là một hình thức truyền thông. Làm chứng là truyền thông sứ điệp phúc âm bằng chính đời sống mình. Đức Tổng Giám mục Tempesta cũng nhắc lại rằng, một vụ truyền thông trong các giáo phận, giáo xứ đòi hỏi việc huấn luyện cho tất cả các thừa tác viên có chức thánh và những nhân viên mục vụ. Ngó hầu, họ được ý thức về sự cần thiết của truyền thông và phải truyền thông cách hữu hiệu. Chỉ ai có điều gì để chia sẻ, thì người đó mới có thể truyền thông. Và người Kitô chúng ta luôn có một sứ điệp, một nội dung quan trọng nhất để thông truyền là chính Chúa Giêsu Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ tại Madrid là một biểu lộ đức tin tuyệt vời do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ tại Madrid đã là một biểu lộ đức tin tuyệt vời. Vì số đông người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, nó đã là một dịp đặc biệt giúp suy tư, đối thoại, trao đổi các kinh nghiệm tích cực và nhất là để cầu nguyện với nhau và canh tân dấn thân, đâm rễ sâu đời mình trong Chúa Kitô, người bạn trung thành. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khẳng định như trên, trước hơn 3.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, 24 tháng 8, 2011, tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã định nghĩa biến cố này như sau. Như anh chị em biết, đó đã là một biến cố giáo hội gây xúc động. Khoảng 2 triệu người trẻ đến từ mọi lục địa đã tươi vui sống một kinh nghiệm tình huynh đệ, gặp gỡ Chúa, chia sẻ và lớn lên trong đức tin. Một thứ ánh sáng đích thực. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về ơn quý báu cho ban hy vọng cho tương lai giáo hội. Các bạn trẻ với ước muốn vững vàng, chân thành, đầm rễ sâu trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin và cùng nhau tiến bước trong giáo hội. Dĩ nhiên, tôi không thể miêu tả trong ít lời các giờ phút sâu đậm mà chúng tôi đã sống. Tôi còn có trong trí niềm hăng say không thể kiềm hãm được của người trẻ khi họ tiếp đón tôi tại quảng trường Cibeles. Các lời nói của họ diễn tả sự chờ mong, ước muốn mạnh liệt hướng tới chân lý sâu thẳm và bén rễ sâu trong đó, chân lý mà Thiên Chúa đã cho chúng ta biết trong Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã vượt qua các cuộc gặp gỡ khác nhau của Ngài. Trong tu viện El Escorial, đồ sộ đầy ắp lịch sử tu đức và văn hóa, Ngài đã gặp gỡ các nữ tu trẻ và các giáo sư đại học trẻ tuổi. Với các nữ tu, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các chị nhớ tới vẻ đẹp của ơn gọi sống trung thành và tầm quan trọng của công tác phục vụ tông đồ cũng như chứng tá ngôn sứ. Đức Thánh Cha nói, Ngài bị ấn tượng bởi sự hăng say của các chị, bởi một đức tin trẻ trung, tràn đầy can đảm đối với tương lai, cũng như ý chí phục vụ nhân loại của các chị. Ngài đã nhắn nhủ các giáo sư trẻ tuổi, hãy là các nhà đào tạo các thế hệ mới, bằng cách hướng dẫn họ trong việc tìm kiếm chân lý, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống nữa, ý thức rằng chân lý là chính Chúa Kitô. Khi gặp Chúa Kitô là chúng ta gặp chân lý. Vào ban chiều, trong buổi đi đàn thánh giá, một đám đông người trẻ khác nhau đã sống việc tham dự sâu xa vào các cảnh cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Thánh giá Chúa Kitô trao ban nhiều hơn những gì nó đòi hỏi. Nó trao ban tất cả bởi vì nó dẫn đưa chúng ta tới Thiên Chúa. Ngày hôm sau là thánh lễ trong nhà thờ chính tòa An Undena với các đại chúng sinh, là những người trẻ muốn đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô để khiến cho người hiện diện mai sau như là các thừa tác viên của Chúa. Tôi cầu mong các chúng sinh lớn lên trong ơn gọi linh mục của họ. Trong số các chúng sinh có vài người đã lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong các ngày quốc tế giới trẻ trước đây, và tôi chắc chắn rằng tại Madrid, Chúa cũng đã gõ cửa trái tim của nhiều người trẻ để họ theo Ngài trong chức thừa tác linh mục hay cuộc đời tu sĩ với lòng quảng đại. Buổi tin tức ban chiều và thánh lễ kết thúc ngày quốc tế giới trẻ là hai thời điểm rất sâu đậm. Vào ban chiều, rất đông đảo người trẻ đã tưng bừng, không sợ hãi trước mưa gió, thinh lặng thờ lạy Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể để chúc tụng Ngài, cảm tạ Ngài, xin ơn trợ giúp và ánh sáng. Rồi trong ngày Chủ nhật, giới trẻ đã biểu lộ niềm vui tràn đầy của họ khi họ cử hành thánh lễ trong lời Ngài và trong bí tích thánh thể, để ngày càng được tháp nhập vào Chúa hơn và củng cố đức tin và cuộc sống Kitô của họ. Sau cùng, trong bầu khí hăng say, tôi đã gặp các thiện nguyện viên và cảm ơn họ vì sự quảng đại của họ. Với các lễ nghi tạm biệt, tôi đã rời đất nước Tây Ban Nha và ghi khắc trong tim các ngày lớn lao này như một ơn vĩ đại. Đức Thánh Cha đã tóm tắt kinh nghiệm chuyến đi Tây Ban Nha để chủ sự ngày quốc tế giới trẻ như sau. Cuộc gặp gỡ tại Madrid đã là một biểu lộ đức tin tuyệt vời đối với đất nước Tây Ban Nha, và trước nhất là đối với toàn thế giới. Vì số đông người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, nó đã là một dịp đặc biệt giúp suy tư, đối thoại, trao đổi các kinh nghiệm tích cực và nhất là để cầu nguyện với nhau và canh tâm dấn thân, đâm rễ sâu đời mình trong Chúa Kitô, người bạn trung thành. Tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ đã trở về nhà với quyết tâm làm men trong đám đông bằng cách đem lại cho họ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin. Về phần tôi tiếp tục đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện, để họ trung thành với các chứng thân đã cam kết. Tôi xin phó thác các khoa trái của ngày quốc tế giới trẻ này cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Maria. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ tại Madrid là một biểu lộ đức tin tuyệt vời. Hòa Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này Mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Thành Long về tương lai của giới trí thức trẻ Việt Nam đang đi về đâu. Linh Mục Giuse Nguyễn Thành Long có những suy nghĩ như sau. Có lẽ chưa bao giờ các trường đại học được thành lập ồ ạt như trong vài ba năm trở lại đây. Ồ ạt đến độ báo chí phải gọi bằng một cái tên hết sức châm biếm, Đại học Đại Trà. Nghĩa là vừa học vừa uống trà vẫn xong đại học. Tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng những người theo học, thì ai cũng có thể tự hào. Có những trường lên tới 3-4 ngàn sinh viên, nhưng chất lượng thì khỏi bàn tới. Báo chí đã nói nhiều, các nhà giáo dục tâm huyết cũng đã tốn rất nhiều giấy mực để luận bàn. Tuy nhiên, một điều đáng nói hơn nữa là điều kiện sống của từng lớp được coi là tri thức, những người nắm giữ vận mệnh của nước nhà trong tương lai, thì hỡi ơi! Cụ thể ở đây là điều kiện ăn ở. Từ ngữ cơm bụi đã quá quen thuộc đối với đa số sinh viên. Gọi là cơm bụi theo hai nghĩa, cơm ở gần bụi gần bờ và cơm đầy bụi bặm. Nên gần đây các cơ quan chức năng đã ra quân rầm rộ kiểm tra đồng loạt các quán cơm bụi dành cho sinh viên, như một phong trào nhằm chấn chỉnh khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả vậy, an toàn thực phẩm là vấn đề rất lớn hiện nay. Thế nhưng, chế độ ăn uống của giới sinh viên cũng có nhiều điều đáng quan tâm. Nhớ lại hồi chúng tôi còn là sinh viên, dẫu là những năm cuối thập niên 90 rồi, nhưng điều kiện ăn uống vẫn còn rất khăn khổ. Đầu tháng nhìn mâm cơm còn dễ coi đôi chút, vì gia đình mới gửi tiền lên, nhưng càng về cuối tháng, khẩu phần ăn càng teo dần lại. Phải tự đi chợ mua đồ ăn về nấu lấy, chứ không dám ăn căng tin hay quán xá, thậm chí đi chợ mà không dám mua thịt nạc, thịt đùi về ăn. Bởi thế, có thầy bị đặt cho cái biệt danh là ông thầy ba rọi, vì chuyên mua thịt ba rọi. Hỏi ra mới hay là không đủ tiền mua các thứ thịt khác. Có người còn được tặng cho cái biệt hiệu là thầy thơm, cứ hết thơm xào đến thơm kho, hết thơm kho đến thơm luộc, ăn cho đỡ thịt cá ấy mà. Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp đón các đoàn sinh viên đi picnic cắm trại, câu đầu tiên các em thường cật vấn là: cha ơi, một phần ăn khoảng 10 ngàn thôi, các bà mẹ có nấu được không? Bảo rằng đi chơi ăn khá hơn, để có sức mà chơi chứ. Các em vô tư trả lời: tụi con định mì tôm thôi đấy, đỡ tốn. Có em còn bảo, đi chơi 2 ngày, về có khi phải ăn mì tôm đến 2 tuần đấy cha ạ. Mì tôm là món trường kỳ kháng chiến của các sinh viên nghèo, xa nhà là cái chắc. Cái ăn đã thế, cái ở còn khủng hoảng hơn. Phần lớn các trường đại học đều nằm ở trung tâm các thành phố lớn, nên cảnh tượng sinh viên chen chúc nhau trong các nhà trọ, ký túc xá chật chội, nóng bức là không còn xa lạ gì lâu nay. Mới đây có bạn sinh viên gọi điện bộc bạch nỗi lòng. Cha ơi, tụi con cực lắm. 2 chị em ở một phòng chưa đầy 6 thước vuông. Mọi sự trong đó hết, kể cả chỗ để xe máy ban đêm. Nóng như cái lò nung. Nghĩ đến mùa hè sắp tới là phát sốt. Cứ đi ngang qua các trường đại học, chẳng hạn Đại học Kiến trúc, Đại học Luật Sài Gòn, sẽ thấy ngổn ngang cảnh tượng sinh viên phải dùng chính vỉa hè quanh trường để ăn uống, để học bài và để hít khói bụi. Một tờ báo để lót ngồi, một tờ báo để đặt ly sốt cà phê hay đồ ăn. Cứ thế cho đến hết giờ giải lao và các giờ học riêng. Trông thật nhếch nhác và tội nghiệp. có dịp tiếp xúc với một số sinh viên Đại học Nông Lâm Sư phạm Kỹ thuật Hồng Bàng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, vì thấy nhiều em sao nhỏ bé và eo uột thế. Có những sinh viên nữ chắc chỉ khoảng 30-40 kg, còn nam thì chẳng khá hơn bao nhiêu, 40-50 kg là cùng. Thể chất bề ngoài chẳng có gì ngoài một chút vốn liếng là tinh thần trẻ trung của sinh viên, đáng buồn thay, đáng thương thay. Giải phóng đã 35 năm rồi, nhưng vóc dáng, chiều cao của đại đa số sinh viên ngày nay chẳng giải phóng được bao nhiêu, vả lại sức đề kháng còn kém hơn. Sinh viên ngày xưa dù thiếu ăn, nhưng xem ra vẫn cường tráng hơn nhờ lao động tay chân và môi trường sống trong lành. Còn bây giờ, mặc dầu dinh dưỡng có được cải thiện đôi chút, song bất hành thai, ô nhiễm môi trường đã cướp đi tất cả. Không khí thì đầy những khói bụi, thức ăn thức uống thì tràn ngập các hóa chất độc hại, không gian sống thì ồn ào và ngày càng bị thu hẹp. Tắt một lời, ăn uống thì thiếu chất bổ, thừa chất độc. Ở thì tù túng chật chội và ngột ngạt, không đủ không khí để thở, làm sao có sức khỏe tốt, thể lực sung mãn được. Mong sao việc chấn chỉnh khâu vệ sinh trong ăn uống dành cho sinh viên được làm rốt ráo và việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên được nhà nước và xã hội quan tâm nhiều hơn, để các em có điều kiện và môi trường học tập tốt hơn. Có như thế, tương lai của đất nước và dân tộc mới có thể tươi sáng lên được. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Thành Long về tương lai giới trí thức trẻ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu quan niệm của người Do Thái, coi hôn nhân là lý tưởng cao quý nhất cuộc đời con người, và cho rằng không lập gia đình là tội đáng chết vì làm giảm hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Vì thế trong tâm thức chung, người Do Thái khinh rẻ phụ nữ hiếm muội và người không thể có con. Tuy nhiên cũng có các trường hợp tiếp dục trong thời gian thánh chiến hay gặp gỡ gia vê Thiên Chúa. Cả người hiếm muộn và bị thiến hoạn mà sống đức hạnh thánh thiện cũng được chúc phúc. Thế rồi cũng có rabbi không lập gia đình như Simeone ben Assai và phong trào Essenian chọn sống độc thân. Theo bút tích của triết gia Philone thành Alexandria hay triết gia Plinio già và sử gia Giuse Flavio, chủ trương độc thân của các thành viên giáo phái Essenian xem ra có màu sắc thù ghét đàn bà, nhưng cũng có các lý do cao quý khác. Triết gia Philone thành Alexandria có khẳng định rằng sự tiết dục của người Essenian được linh hứng bởi tình yêu đối với Thiên Chúa. Khi miêu tả các thói tục của nhóm người chữa bệnh trong tác phẩm Cuộc sống chiêm niệm, triết gia Philone khẳng định rằng đa số các phụ nữ sát nhập phong trào này là các người đồng trinh cao niên, không tuân giữ sự trinh khiết vì bị bắt buộc như một số các nữ tư tế Hy Lạp, mà vì họ tự ý lựa chọn, họ bị lôi cuốn bởi một ước muốn hăng say của sự khôn ngoan, mà họ muốn uốn nắn cuộc sống theo. Họ đã khước từ các thú vui của thân xác, đã theo đuổi không phải một ước muốn có con phải chết, nhưng là ước muốn một dòng dõi bất tử, mà chỉ có linh hồn được Thiên Chúa yêu thương mới có thể sinh ra mà thôi. Tại làng Qumran gần biển chết ở miền nam đất Palestina, có giáo phái Essenian, bao gồm các thành viên chọn sống cuộc đời khổ hạnh. Đây là một loại tu viện Do Thái có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên và trở nên rất phồn thịnh hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Nó được toàn thế giới biết đến bắt đầu từ năm 1947, khi người ta tình cờ khám phá ra các tài liệu của cộng đoàn này. ngày nay đa số các học giả cho rằng họ thuộc phong trào Essenian, nhưng vấn đề độc thân vẫn được các học giả thảo luận. Có người cho rằng giáo phái này gồm hai nhóm thành viên, một nhóm có gia đình và một nhóm không có gia đình. Một số học giả khác nữa thì giả thiết rằng sự độc thân đã chỉ là một giai đoạn đầu tiên hay cuối cùng của sự tiến triển của giáo phái. Tuy nhiên có sự kiện là sự độc thân đã không hề được các văn bản tìm thấy ở đây nhắc tới. Có lẽ nó được nêu bật trong tác phẩm luật lệ của cộng đoàn, trong nghĩa nó không chiêm ngưỡng các điều luật cho cuộc sống hôn nhân và xem ra được viết ra cho một cộng đoàn nam giới. Trái lại, có các bản văn khác nói tới hôn nhân, đàn bà và trẻ em. Thật ra trong nghĩa trang gần làng Qumran, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bộ xương của phụ nữ và trẻ em. Giáo phái Essenian nảy sinh vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tuyệt giao với Do Thái giáo thời đó, vì cho rằng người biệt phái đã phản bội Do Thái giáo chính truyền. Vì thế người Essenian tìm xuống sa mạc miền Nam sinh sống. Họ đã không bao giờ về đền thánh Jerusalem để cầu nguyện hay tham dự các lễ nghi phụng tự hoặc dâng các lễ vật. Sự kiện tìm ra các bộ xương phụ nữ trong nghĩa trang gần làng Qumran khiến cho học giả Luigi Moraldi mới kết luận như sau. Vấn đề nguyên tắc nảy sinh từ khả thể, các thành viên của cộng đoàn tự coi mình đang thi hành nhiệm vụ toàn vẹn của các tư tế trong đền thờ. Vì các lý do ngẫu nhiên, nó đã được chính cộng đoàn thiết định. Trong các điều kiện ấy, đương nhiên là mọi liên hệ tính dục đều bị loại trừ, và trong trường hợp này không thể nói tới sự độc thân đích thật, mà chỉ là tiết dục vì các lý do phụng tự mà thôi. Nhiều chuyên gia khác cũng đã đưa ra các giả thuyết tương tự. Liên quan tới cộng đoàn Qumran, chỉ cần ghi nhận rằng có thể cộng đoàn này cũng đã sống một gợi hứng loại này. Khi biết được các trường hợp độc thân có trước như thế, chúng ta có thêm ánh sáng để hiểu cuộc sống độc thân của Gioan Tẩy Giả, mà một vài học giả cho rằng ông cũng có nguồn gốc Essenian hay có tương quan với giáo phái này. Nhưng đây là điều đáng nghi ngờ. Chúng cũng giúp chúng ta hiểu cuộc sống độc thân của Chúa Giê-xu. Cho dù rất thù nghịch Chúa Giê-xu, các đối thủ của người đã không trách cứ Chúa tại sao đã không lấy vợ, theo lý tưởng của người Do Thái. Trong các chứng tá đã trưng dẫn cho tới nay, đúng thật là đã không có dấu vết liên quan tới các cuộc hôn nhân sống trong sự khiết tịnh toàn vẹn, theo kiểu sống của Thánh Giuse và mẹ Maria, như truyền thống Kitô vẫn tin một cách liên tục từ xưa tới nay. Nhưng đó đã là bầu khí của sự chờ đợi nồng cháy, trong đó biến cố nhập thể của ngôi lời được thực hiện. Như vậy, chúng ta có thể nói gì về văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 34 đây? Ngay trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, đã có nhiều khảo cứu tìm hiểu câu 34 chương 1 Phúc âm Thánh Luca bằng cách chú ý tới bối cảnh gần là khung cảnh của biến cố truyền tin và khung cảnh xa là kiểu hành văn của Thánh sử Luca nói chung. Nhiều người nói rằng không được đặt cày trước con trâu, cần phải hỏi Thánh sử xem đâu là chủ ý thật của ông. Trong hơn nửa thế kỷ qua, đã có hai kiểu đọc hiểu văn bản nói trên của Phúc âm Thánh Luca. Kiểu thứ nhất là kiểu đọc lịch sử tâm lý, kiểu thứ hai là kiểu đọc văn chương. Trước hết là giải thích lịch sử tâm lý. Các học giả đọc văn bản theo kiểu này cho rằng văn bản Luca chương 1 câu 34 phản ánh quan điểm của Đức Maria. Nói cách khác, nó giúp chúng ta hiểu đâu là các tâm tình thực sự của mẹ, tâm lý và phản ứng của mẹ đối với lời đề nghị của sứ thần. Đây là một duyệt xét tâm hồn của Đức Maria. Được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn này, các học giả dịch văn bản theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là năm kiểu dịch chính. Điều đó sẽ xảy ra thế nào nếu tôi không biết người nam? Đó là kiểu dịch của các học giả ủng hộ giải thích truyền thống. Trong tiếng Do Thái, động từ biết có nghĩa là sống liên hệ vợ chồng, giao hợp nam nữ. Nó cho thấy Đức Maria đã quyết định sống đồng trinh trước khi nhận được lời truyền tin của sứ thần. Trong bối cảnh của câu nói này, thì hiện tại của động từ tôi không biết người nam có giá trị kéo dài, nghĩa là nó ám chỉ một thói quen, một kiểu sống đã bắt đầu trong quá khứ, nhưng với ý chí vẫn tiếp tục duy trì nó trong hiện tại và trong tương lai. Nó tương đương với những gì chúng ta nói, chẳng hạn như tôi không uống rượu, tôi không hút thuốc, tôi không ăn thịt. Chúng là các câu diễn tả một cách đương nhiên, một kiểu sống, một thái độ quen thuộc. Chẳng hạn Thánh Luca ghi lại lời người biệt phái nói khi cầu nguyện với Thiên Chúa, con ăn chay mỗi lần 2 ngày và trả thuế thập phân mọi thứ con mua. Thánh Sử cũng ghi lại lời quan bách quản thưa với Chúa Giêsu, tôi có lính tráng dưới quyền tôi, và tôi bảo người này đi là nó đi, người kia đến là nó đến. Trên bình diện văn phạm, kiểu dịch này được minh giải. Tuy nhiên, có vấn nạn như đã được nêu lên, đó là trong thế giới thời Đức Maria sống, việc giữ đồng trinh trong hôn nhân là điều chưa từng nghe nói tới. Nó là chuyện ở ngoài thời gian và là một điều không đúng thời đại, không thể chấp nhận được. Nhưng có học giả trả lời rằng, không thể loại trừ sự kiện Đức Maria thành Nazareth là người được mời gọi cho một sứ mệnh duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử, nên đã nhận được một sự soi sáng đặc biệt. Trong trường hợp này, đặc biệt ý nghĩa, các men tôn giáo đã được phát triển, đặc biệt trong Do Thái giáo về sau này, như đã trình bày trên đây. Chúng ta đang ở trong một bình minh báo trước một sự mới mẻ tuyệt đối của mặt trời công chính là Đức Kitô. Kiểu dịch thứ hai là, làm sao điều này có thể xảy ra được vì tôi là người đồng trinh? Theo vài học giả, câu nói, tôi không biết người nam có màu sắc Semit, vì thế không luôn luôn hiển nhiên đối với các ngôn ngữ khác, trong đó động từ biết không có cùng ý nghĩa trong lĩnh vực tính dục. Vì thế họ thích dùng một kiểu nói tương đương như, tôi là người đồng trinh. Đây đã là kiểu dịch của văn bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Ý, bản dịch đại kết do nhà xuất bản LDG ấn hành tại Leoman Torino năm 1976. Trong khảo luận ngữ học của mình, học giả Orsatti bảo đảm rằng kiểu diễn tả này đúng với ý của văn bản chương 1 câu 34 Phúc Âm Thánh Luca. Đặc biệt, khi so sánh nó với các văn bản nói về việc hiểu biết, tức liên hệ vợ chồng trong các sách Dân số, chương 31 câu 17, Thủ lãnh chương 11 câu 39 và chương 21 câu 11. Và ông ghi nhận rằng, chúng ta có sự kiện đặc biệt của Đức Maria nói rằng mình đồng trinh và mẹ nói lên điều đó một cách rõ ràng, bằng cách dùng thì của thực tại như thì hiện tại. Vì thế nó ám chỉ tình trạng sống hiện tại của mẹ Maria, và đây là nghĩa hiển nhiên của hiện tại, do đó không được giả thiết một ý nghĩa tương lai hay quá khứ. Như thế trái ngược với các học giả ủng hộ lập trường trên kia, học giả Orsatti loại bỏ sự kiện Đức Maria đã tính toán một dự định sống đồng trinh trong quá khứ hay trong tương lai. Văn bản chương 1 câu 34 của Phúc Âm Thánh Luca chỉ đơn sơ đề cập đến tình trạng hiện tại, nghĩa là của lúc trong đó Đức Maria nhận lời truyền tin của sứ thần. Học giả Stock cũng có cùng giác tín như thế.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Thế chiến thứ 2 năm 1941,
có một vị linh mục bị giam trong trại tập trung dành cho người gốc Do Thái. Như bao người khác, cha cũng bị hành hạ và ngược đãi đến tàn tệ, còn hơn cả đối với súc vật. Thế nhưng Ngài lại vẫn luôn vui vẻ tìm cách giúp đỡ các tù nhân đồng cảnh ngộ đang rơi vào tâm trạng khủng hoảng, tuyệt vọng. Cha xin cai tù cho được đi lao động thay những người đau yếu. Cha nhường khẩu phần bánh mì ít ỏi của mình cho những người thiếu ăn hơn. Đối với kẻ rách rưới, cha chia sẻ cho họ chiếc áo cũ nhưng còn tương đối lành lặn. Trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy, cha vẫn lặng lẽ giấu kín lý lịch của bản thân là một người công giáo, hơn thế nữa lại còn là một linh mục. Chỉ có một vài người rất thân thiết mới biết rõ Ngài là ai. Trong số những người được cha giúp đỡ, có một cậu thiếu niên hư hỏng. Vị linh mục khả ái đã từng bước một tìm cách gần gũi cậu ta, trò chuyện, giúp đỡ, khuyên răn, và cuối cùng đã hoán cải được tâm hồn tưởng đã hóa ra chai đá của cậu. Dù vậy, Ngài thấy vẫn chưa đến lúc nói với cậu ta về Thiên Chúa. Thế rồi, một hôm, cha được tin mình phải chuyển đi gấp đến trại Auschwitz, một trại tập trung mà ai nghe đến cũng phải kinh hoàng, khiếp hãi, vì đó là nơi hủy diệt với hầm hơi ngạt và lò thiêu xác. Ngài cố giữ bình tĩnh, vội vã chia tay mọi người. Đến trước mặt cậu thiếu niên vừa mới quyết định hoàn lương, Ngài rất muốn giúp em hiểu biết về Chúa, tin Chúa và theo Chúa. Ngài nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ nhẹ hỏi, này cháu thân yêu của bác, cháu có muốn tin vào một người tên là Giê-xu không? Cậu thiếu niên đứng thẳng người lên, trả lời cha bằng một câu hỏi chân thành. Nhưng thưa bác, ông Giê-xu là ai để cháu có thể tin? Biết mình không còn nhiều thời gian để cắt nghĩa về Kinh Thánh và giới thiệu chi tiết về Đức Giê-xu, cha yên lặng một chút, ngẫm nghĩ, rồi buộc miệng nói với cậu thiếu niên. Người đó giống như bác. Cậu ta đăm đăm nhìn Ngài, rồi khẳng khái tuyên xưng. Vâng, nếu ông Giê-xu ấy là một người giống như bác, thì cháu tin. Sau Thế chiến, người ta không còn gặp lại vị linh mục già ấy nữa. Nhưng chắc chắn một điều là, câu chuyện này được một người sống sót qua các trại tập trung thuật lại như một chứng từ sống động. Người ấy chính là cậu thiếu niên năm xưa, một người tân tòng công giáo đạo hạnh. Quý vị và các bạn thân mến! Hiện nay, tại quê hương Việt Nam của chúng ta, số người theo đạo Công giáo chưa được 6 triệu người, chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn là 7/100 trên tổng số dân số toàn quốc. Như vậy, sống chung quanh những người Kitô hữu vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, chưa được tiếp cận với ánh sáng của tin mừng. Vì thế, nhu cầu truyền giáo luôn là vấn đề cấp bách. Chúng ta phải luôn sẵn sàng một tâm thức truyền giáo để dấn thân phục vụ tin mừng cho tất cả mọi người anh em sống chung quanh ta. Làm sao cho ngày càng có nhiều người nhận biết sự hiện diện của Chúa? Làm sao cho dung mạo của Ngài ngày càng hiện rõ nét qua chính cuộc sống của chúng ta, đó là ước muốn, đồng thời cũng chính là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Thế nhưng, bằng cách nào để ánh sáng Đức Kitô có thể chiếu tỏa khắp nơi bằng chính cuộc sống của những người làm chứng cho tin mừng? Trong Tông huấn Loan báo tin mừng năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đồng, giữa những con người mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với kẻ khác và đón nhận, thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác, tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ lại chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường và lòng trông cậy vào những gì người ta không trông thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai nhìn thấy họ sống. Tại sao họ như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế đã là loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai mào cho việc phúc âm hóa. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, muốn chứng cho Chúa Kitô, người Kitô hữu chúng ta phải nỗ lực làm những con người tốt và những môn đệ chân chính của Chúa Kitô. Phải hòa nhập vào cuộc sống mà vẫn giữ nguyên chất muối, chất men mà Thiên Chúa đã giao phó cho mình. Trong hoàn cảnh nhà tù đầy hiểm nguy, vị linh mục không thể nói về Chúa, không thể rao giảng tin mừng một cách công khai. Nhưng một cách tự nhiên và sâu xa, Ngài đã để cho đời sống của mình được thấm nhập các giá trị tin mừng, để từ đó, bằng một cách sống tốt với mọi người, bằng những sẻ chia và quan tâm rất đơn sơ, nhỏ bé, Ngài đã gây ảnh hưởng chắc chắn và sâu đậm đến những người đang sống chung quanh mình, mà cụ thể là cảm hóa được cậu thanh niên hư hỏng, bạn tù của mình. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, trước tình trạng ngày càng vắng bóng những đức tính như hiền lành, nhường nhịn nhau, hy sinh cho nhau, sự liêm khiết, tôn trọng công bằng, sự thật, tôn trọng sự sống trong lương tâm của mỗi con người, thì việc dùng chính đời sống của mình để cho mọi người nhìn vào mà thốt lên rằng, nếu ông Giê-xu mà giống như bạn, thì tôi tin, luôn phải là cái đích mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải nhắm tới. Lạy Chúa Giê-xu, ước chi trong đời sống của mỗi người chúng con, dù ở bất cứ đấng bậc nào, là linh mục hay giáo dân, dù sống trong hoàn cảnh nào, trong tù hay giữa chợ đời, dù sống với tư bản hay cộng sản, chúng con đều trở thành một chứng nhân sống động của Chúa Giê-xu Kitô như vị linh mục trong trại tù của Đức Năm Xưa. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.